Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin thân ái chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa hàng tuần. Chủ đề của chúng ta đang đi đó là công việc của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Và chúng ta đã học phần 2 từ số 1 cho đến số 5. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Và trong bài thì có 14 phần, nhưng mà chúng ta đi được đến đâu thì hay đến đó. Và xin Thánh Linh của Chúa ngày giúp cho chúng ta học, nhớ, hiểu và ứng dụng vào trong đời sống của mình. Câu gốc của chúng ta ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben rằng: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục đích của chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã trở về với Đức Chúa Cha và Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Và Ngài không bỏ chúng con một mình, nhưng mà Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài để Ngài ngự trong chúng con. Và Ngài đem sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh vào trong lòng của mỗi một chúng con, biến thân thể này trở nên đền thờ của Ngài. Vì Ngài đã mua mỗi cuộc đời của chúng con một giá rất là cao. Ngài chuộc lại chúng con khỏi sự rủa sả, khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và ban cho chúng con địa vị làm con trai, con gái trong vương quốc của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp cho mỗi chúng con học biết về Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng con. Ngài cho chúng con biết tôn trọng, biết làm việc và biết vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hầu cho đời sống của chúng con bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu, để danh của Chúa được đồn ra và Chúa cứu hàng tỷ tỷ người trên thế giới trước khi Chúa hủy diệt trái đất này. Chúng con cảm ơn Chúa, con dâng tấm lòng này cho Ngài và xin Chúa lấy ra hết tất cả những cái gì lo lắng trong đời sống của chúng con, để lòng của chúng con có chỗ cho lời của Chúa hành động và quyền năng của thiên đàng bắt đầu được khai phóng hoạt động một cách mạnh mẽ trong mỗi cuộc đời của chúng con. Con chúc phước cho từng chiếc điện thoại, để nếu trong chúng con có sử dụng nó một cách sai trật, làm ô uế không những cái phone mà đời sống của chúng con, thì xin Chúa Ngài rửa sạch bằng huyết của Đức Chúa Giêsu và Ngài làm cho mỗi một chúng con xứng đáng để ra mắt Chúa trong giờ phút này. Và Chúa ơi, chúng con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha, hoan nghênh sự hiện diện của Vua Vinh Hiển là Cứu Chúa Giêsu của chúng con, hoan nghênh sự vận hành bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn cao Ngài, chúng con chấp nhận Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đã học qua sự hành động của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã đi rất là nhiều bài và bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta có thể đi từng bước một. Và nếu ai mà muốn để bước theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta có thể nghe lại những bài về công việc của Đức Thánh Linh hay là kết quả bởi Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ học biết để tôn trọng Ngài. Vì khi mà chúng ta biết tôn trọng Ngài thì chúng ta mới có thể làm việc với Ngài được. Và trong phần 2 của công việc của Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta đã học ở một nhỏ, đó là Đức Thánh Linh phán với chúng ta. Khải Huyền đoạn 2 câu 7, Ê-sai đoạn 50 câu 1 phần B. Tôi không biết trong những ngày qua anh em có ứng dụng để xin Đức Thánh Linh một cái hẹn là mấy giờ Đức Thánh Linh ngày muốn gặp gỡ chúng ta hay không. Mà nếu ai đã bước đi với Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ đánh thức chúng ta. Ngài sẽ đánh thức lỗ tai chúng ta để nghe lời Ngài dạy như học trò. Thì đời sống của chúng ta bắt đầu học tập để vâng phục và bước đi với Đức Thánh Linh. Và trong ký phần 1 Đức Thánh Linh phán với chúng ta thì Ngài dẫn dắt đời sống cá nhân của chúng ta theo ý muốn của Ngài giống như là Philip. Và Đức Thánh Linh Ngài xác nhận ở trong lòng của chúng ta, Ngài nói trong lòng của chúng ta rằng những lời chúng ta nói là trung thực trước mặt Ngài bởi sự ấn chứng của Ngài trong Roma đoạn 9 câu 1. Và hai nhỏ đó là Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Cha ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18. Thứ ba đó là Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu. Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta, kéo chúng ta để chúng ta được đến gần, để linh hồn của chúng ta được nhận lấy nguồn nước sống của Chúa Giê-xu. Và khi mà chúng ta nhận nước sống thì quyền năng của mạch nước sống đó nối kết với thiên đàng và văng ra cho đến sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 14, Giăng đoạn 7 câu 38, Ê-xê-chi-ên 47 câu 1 cho đến câu 12. Và thứ tư đó là Đức Thánh Linh biến hóa chúng ta để trở nên giống Chúa Giê-xu. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18. Cho nên ai đó nếu tin vào Chúa, muốn sự dẫn dắt của Chúa và mỗi ngày chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Chúa ở trong lời của Đức Chúa Trời, thì càng ngày Chúa làm cho chúng ta trở nên giống Đức Chúa Giê-xu hơn. Cái thứ năm đó là Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa, giống như Ngài đã kêu gọi Sao-lơ và Ba-na-ba ở trong Công vụ đoạn 13 câu 2 và câu 4. Tôi muốn cậy ơn Chúa để nhắc đi nhắc lại, vì đây là những điều rất là quan trọng, những điều mà Ngài đang hành động trong chúng ta. Nhưng mà vì cớ chúng ta không có thời giờ để học biết, hoặc là chúng ta chưa có cơ hội để biết về Ngài, thì đây là những điều để chúng ta nhận biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Và Ngài là thần lẽ thật, Ngài là đấng yên ủi. Trong những bài trước chúng ta đã nhắc đến điều này. Bây giờ đến 6, đó là Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta và ban sự dạn dĩ để giảng tin lành. Có một điều sợ hãi khi chúng ta muốn giảng tin lành. Chúng ta sợ người ta chửi, chúng ta sợ người ta nói, và có nhiều nơi ở những cái đất nước khó khăn đó, người ta ném đá người đó chết, hoặc là người ta bắt người đó, người ta xử tử. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng khi thời công vụ, các môn đồ của Chúa trước khi Đức Thánh Linh Ngài tuôn đổ xuống thì họ cũng sợ hãi giống như chúng ta. Và sau khi Đức Chúa Giê-xu chết thì họ sống trong sự sợ hãi. Họ mất sự hy vọng, họ đóng cửa nhà vì họ sợ những người ở ngoài nhìn biết rằng họ là những người theo Chúa Giê-xu. Họ hiệp lại, họ nhóm lại hay bất cứ điều gì thì họ rất là sợ hãi. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu đến thì Ngài đem sự bình an cho họ. Và khi mà Đức Thánh Linh Ngài tuôn đổ trên đời sống của họ thì họ sẵn sàng dạn dĩ để giảng tin lành. Và ở đây chúng ta sẽ học được cái bí quyết làm sao để được dạn dĩ giảng tin lành. Trong Công vụ đoạn 4 câu 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Ở trong đoạn 1 và đoạn 2, và nhất là đoạn 2 khi Thánh Linh của Chúa Ngài tuôn đổ trên các môn đồ. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghĩ, ồ chúng ta không cần phải cần sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, chúng ta vẫn sống, vẫn hầu việc Chúa được. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một sự phụng sự Ngài đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giê-xu nhân Thánh Linh của Chúa đó ngự vào trong lòng của họ. Ngài không những chỉ ở với họ, mà bây giờ Ngài ở trong họ và Ngài làm việc với họ bởi sự dẫn dắt, giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cho nên nếu chúng ta muốn để Đức Thánh Linh Ngài cai trị trong đời sống của chúng ta, thì Ngài cho chúng ta sự dạn dĩ. Và một điều chúng ta học là họ đã nhận được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, họ không ngừng tại đó, họ tiếp tục trong sự cầu nguyện. Và sau khi họ bị bắt bớ, thì họ xin Chúa hãy ban cho họ sự dạn dĩ, tiếp tục tuôn đổ sự dạn dĩ của Ngài để họ bằng lòng chết cho Chúa Giêsu, bằng lòng giáng cho Đức Chúa Giêsu dù bất cứ giá nào. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, vì tự chúng ta không làm được. Không có người nào mà không sợ chết, chỉ có những người chán đời mà thôi. Nhưng mà các môn đồ của Chúa trước đây họ cũng sợ giống như chúng ta. Và sau đó thì họ đã được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Và Ngài ban cho họ một cái quyền phép để họ giảng tin lành của Chúa một cách dạn dĩ. Và không những dạn dĩ mà Ngài bày tỏ quyền năng của thiên đàng trong đời sống của những người đó. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúa ơi, nhiều khi chúng con gặp bất bớ là chúng con dừng lại, chúng con sợ hãi, giống như các môn đồ khi xưa. Nhưng mà họ nhờ Thánh Linh của Chúa, họ kêu cầu Ngài, và Ngài đã làm cho nơi nhóm của họ rung động. Ngài làm cho họ được đầy dẫy sự dạn dĩ, sự hiện diện của Ngài. Và Ngài không ban cho chúng con tinh thần nhút nhát, mà Ngài ban cho chúng con tinh thần dạn dĩ, can đảm để nói về đấng mà chúng con tin, nói về đấng mà tạo dựng trời đất, nói là đấng về đấng mà có quyền để ban cho chúng con sự sống đời đời, hoặc là bỏ chúng con vào địa ngục đời đời. Cho nên chúng con biết ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con hãnh diện về Đức Chúa Giêsu của chúng con. Và Ngài cho chúng con biết cách để khi như gặp những sự khó khăn bắt bớ, thì chính Thánh Linh của Chúa Ngài đối diện cho chúng con, Ngài đối diện với những người bắt bớ dùm cho chúng con. Và ngay giờ phút này, xin Ngài làm cho lòng của chúng con rung động, để tất cả những cái gì khiến chúng con sợ hãi, chúng con thụt lùi, bị bứt phá trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và xin sự sức dầu của Chúa đã tuôn đổ trên các môn đồ khi xưa, bây giờ chúng con bởi đức tin, chúng con nhận được những điều đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và thứ bảy, đó là Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ con người bên trong của chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 cho đến câu 20. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Ở đây chúng ta sẽ thấy ông Phaolô, ông nói rằng anh em, có nghĩa là những người đã tin Chúa rồi. Và ông cầu xin Đức Chúa Trời bởi sự giàu có vinh hiển của Chúa ban cho anh em, ban cho những người đã tin nhận Đức Chúa Giêsu, và bởi quyền phép của Đức Thánh Linh để trong lòng được mạnh mẽ. Chúng ta thấy nhiều khi đời sống của chúng ta yếu đuối và chúng ta không dám để bước đi với Ngài, giống như phần số 6 chúng ta học các môn đồ của Chúa khi xưa. Cho nên nhờ Thánh Linh của Chúa, Ngài dục lòng của chúng ta mạnh mẽ, Ngài cảm động lòng chúng ta vừa muốn vừa làm thì ý tốt của Ngài. Và đây, khi mà lòng của chúng ta mạnh mẽ đó, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, Ngài làm cho chúng ta có đức tin, và nhân cái đức tin đó, Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng của chúng ta. Chúng ta nghĩ, ủa, mình tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, là Chúa Giêsu ngự trong lòng của chúng ta chứ? Không sai. Nhưng mà có nhiều người tin Chúa, tin Đức Chúa Giêsu, nhưng mà sau đó họ đẩy Đức Chúa Giêsu ra ngoài cửa, giống như ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Chúa Ngài nói với hội thánh Laodice rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa Ngài nói với hội thánh, chứ Chúa không có nói với những người chưa tin Chúa. Dĩ nhiên những người chưa tin Chúa thì Đức Thánh Linh cảm động lòng họ để họ tin nhận Đức Chúa Giêsu, điều đó không có gì sai cả. Nhưng mà bây giờ là những người tin Chúa mà vẫn để Đức Chúa Giêsu đứng ngoài cuộc đời của mình, tự người đó quản lý, tự xác thịt sự khôn ngoan của người đó cai trị cuộc đời của mình, họ không cần Đức Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đọc ở hội thánh Laodice, chúng ta thấy Chúa trách hội thánh của Ngài. Họ trần truồng, họ nghèo khổ, họ đói khát về thuộc linh, mặc dầu về thuộc thể họ giàu có, họ thịnh vượng. Cho nên Chúa, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài mới giúp cho chúng ta để Chúa Giêsu ngự trong đời sống của chúng ta. Và nếu lâu nay chúng ta có tin Chúa rồi, và ngay cả nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa nữa, mà nếu chúng ta không nhờ cậy Thánh Linh để Đức Chúa Giêsu Ngài tiếp tục cai trị trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và Ngài đứng ngoài cửa, Ngài không bỏ chúng ta, Ngài tạo cho chúng ta nhiều cơ hội để chúng ta mở cửa lòng của mình ra và mời Chúa ngự vào trong chúng ta, làm Chúa, làm chủ, làm vua, làm đấng lãnh đạo cuộc đời của chúng ta, là đấng chữa lành cho chúng ta, đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Ngài vì nhiều khi chúng con sống trong xác thịt mà chúng con tưởng rằng chúng con đang bước đi với Đức Thánh Linh. Chúng con đã đẩy Chúa Giêsu đứng ngoài cửa lòng của chúng con, ngoài cuộc đời của chúng con, và chúng con tự cai trị cuộc đời của mình. Con xin Chúa Ngài tha thứ. Và nếu trong đời sống của chúng con chưa thật sự có Chúa Giêsu vào lòng, thì ngay giờ phút này con mở tấm lòng của chúng con ra, mở cửa lòng của chúng con ra. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bỏ chúng con, Ngài vẫn nhẫn nại để chờ đợi chúng con. Cho nên chúng con mời Ngài vào làm cha của chúng con, làm Chúa của chúng con, làm chủ của chúng con, làm đấng lãnh đạo chúng con, và nắm lấy tay của chúng con để dẫn chúng con đi bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây là dấu hiệu khi mà một người mà có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu trong đời sống người đó bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Chúng ta thấy không? Đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Một người bởi quyền phép của Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của người đó, và Đức Chúa Giêsu là chủ đời sống của người đó, Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo hướng dẫn người đó, thì người đó bắt đầu học lời Chúa một cách nghiêm túc, đào sâu lời Chúa, mong muốn hiểu lời Chúa để sống. Vì ngày hôm nay có nhiều người nghiên cứu lời Chúa để giảng. Không có gì sai khi chúng ta có trách nhiệm để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu lời đó nó không có đâm rễ vững nền trong đời sống của chúng ta, thì bây giờ chúng ta nhìn đi, có rất là nhiều cuộc đời đã từng theo Chúa, đã từng hầu việc Ngài, nhưng mà quay lưng lại với Ngài. Vì sao? Vì họ không có rễ. Họ không đặt cái đức tin của mình trên nền là Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi sóng gió đến, khi thử thách đến, khi bị người ta nói xấu, vu oan, tấn công, rồi bệnh tật, thiếu thốn, nhiều điều xảy đến trong cuộc đời của người đó, thì người đó sẽ bị bật gốc. Cái nghĩa là có cái rễ bàn, nhưng mà không có cái rễ để mà đâm sâu xuống dưới lòng đất để giữ cho cái cây nó vững khi bão tố đến. Và Đức Chúa Giêsu Ngài cũng cảnh báo rồi. Chúng ta nghe và làm theo lời Chúa dạy thì chúng ta xây nền của chúng ta ở trên vần đá của Chúa Giêsu. Mà nếu chúng ta nghe mà không làm theo đó, là chúng ta đang xây trên cát. Chúng ta thấy có rất là nhiều người họ có một cái sự ảnh hưởng với những người xung quanh rất là nhiều. Họ có rễ bàn, họ được học tập nhiều lắm. Nhưng mà tại sao sóng gió đến, bão tố đến, họ bị bật gốc, đức tin của họ bị lung lay hay là dời chuyển? Vì không có đâm rễ vững nền, không có thì giờ để ở riêng với Chúa, không có một sự khao khát rằng Chúa ơi, con học lời của Chúa là cho con. Và khi mà người đó đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Chúa, có những trái của sự yêu thương nó được bày tỏ ra khi người đó đâm rễ vững nền trên Chúa Giêsu bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Cái cây đó nó ra trái. Mà trái đầu tiên mà Chúa cho ở trong Galati đoạn 5 đó là lòng yêu thương. Và khi mà lòng yêu thương đó, nó mới có nhiều cái nó nối kết ở phần sau. Cho nên nếu chúng ta đánh mất cái tình yêu thương, có nghĩa là chúng ta chưa có đâm rễ vững nền để Thánh Linh của Ngài cho chúng ta ra trái của sự yêu thương. Yêu thương người yêu mình thì dễ, nhưng mà yêu thương kẻ ghét mình, đó là người đã có dấu hiệu của sự sống và được nối kết ở trên nền của Đức Chúa Giêsu, vì Chúa là Chúa của tình yêu. Và khi mà người mà đâm rễ vững nền trong sự yêu thương đó, thì bắt đầu hiệp một cùng các thánh đồ. Khi chúng ta không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, không có tình yêu thương của Chúa cho chúng ta, rất là khó để hiệp một. Và trong hội thánh có một sự chia rẽ rất là lớn. Người giàu chơi với người giàu, người nghèo chơi với người nghèo, người nhiều chuyện chơi với người nhiều chuyện, người không thích nhiều chuyện chơi với nhau. Chúng ta bắt đầu chia bè rẽ phái ra. Vì sao? Chúng ta không có tình yêu thương. Tình yêu thương là một cái sợi dây liên lạc ràng buộc chúng ta với nhau và với Chúa. Có nghĩa là chịu đựng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Chúa cho chúng ta hơn, chúng ta hiểu, chúng ta hãy giúp đỡ người khác. Và đây, khi mà chúng ta hiệp với các thánh đồ, thì Chúa ngài cho chúng ta bắt đầu hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúa chúng ta rất là vĩ đại. Vĩ đại đến nỗi chúng ta chưa có thể nào hiểu hết về Ngài. Nhưng mà Ngài từng bước bởi cái tình yêu thương đó nối kết chúng ta với Ngài, nối kết với chúng ta với các thánh đồ của Chúa, bắt đầu đời sống của chúng ta được hiểu nhiều hơn, hiểu Chúa nhiều hơn. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 60 năm, 80 năm. Nhưng mà Chúa đang nhìn những con người thật sự hiểu được tình yêu của Ngài là quý nhất, hiểu được Chúa Giêsu và những gì mà Chúa làm cho cuộc đời của họ, vì người đó bắt đầu đâm sâu vững nền trong sự nhận biết Chúa, trong sự hiệp một để học tập. Vì rất là dễ chúng ta khó để học người khác. Tôi tạ ơn Chúa nhờ sự giúp đỡ của Chúa, ai tôi cũng học hết. Dở thì tôi học để tôi tránh, mà hay thì tôi học để tôi ghi nhận. Ngay cả những đứa nhỏ nó nói những cái lời rất là khôn ngoan từ nơi Chúa, mình cũng nên tôn trọng để nghe nó. Chúng ta thấy có nhiều khi con cái không? Nó chỉnh đốn đời sống đức tin của chúng ta. Nhiều người cha, người mẹ nói, mày hỗn hả? Ta đập mày bây giờ. Nhưng mà nếu một người cha, người mẹ kính sợ Chúa đó, hãy cảm ơn Chúa vì sự bày tỏ của Chúa và dùng nó để giúp đỡ đời sống của chúng ta và dùng chúng ta để giúp đỡ đời sống cho con cái của mình. Đó là từ nơi gia đình nhỏ, rồi lớn hơn cũng vậy. Ngay cả những cái điều không tốt cũng ích lợi cho chúng ta nếu người đó đâm rễ vững nền trong sự yêu thương với Đấng Christ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu Ngài vẫn hòa. Ngài ban cho chúng ta sự vững vàng không rúng động của Ngài. Mà nếu ai trong chúng ta lâu nay không thích hiệp một mà thích hiệp hai, hiệp ba, đi chỗ này không xong, phải đến chỗ khác không xong, đi chỗ khác nữa, không có hiệp được với ai hết trơn á, vì người đó nghĩ mình quá giỏi. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chưa biết người đó giỏi hay là không giỏi. Người nào mà không hiệp một thì sự sức dầu không thể tuôn đổ trên người đó được. Hiệp một không có nghĩa là họ làm cái gì mình cũng đồng ý hết. Nhưng mà hiệp một có nghĩa là chúng ta không có chống đối, nổi loạn. Mà khi chúng ta thấy những cái điều sai trong hội thánh, chúng ta phải cầu nguyện cho các đệ tớ của Đức Chúa Trời. Và nếu cái nơi đó là cái nơi mà bắt đầu đệ tớ của Chúa phạm tội tà dâm, ăn cắp tiền bạc, hay là có những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta thấy họ làm sai trật với Kinh Thánh, dạy dỗ trái với lẽ thật của Chúa, chúng ta cầu nguyện để Chúa có thể chuyển chúng ta đi nơi khác. Nhưng mà phải tìm hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Không có gì sai, đừng có hiểu sai là tôi đi nơi này để tôi học, tôi đi nơi kia để tôi học, không có gì sai trong vấn đề đó hết. Nhưng mà thường chúng ta học những điều đó, nó sẽ chứng minh ở tại hội thánh địa phương là những điều chúng ta học ở nhiều nơi đó, nó có ích lợi cho hội thánh địa phương là nơi mà Chúa đặt để chúng ta hay không. Tại nơi gia đình là nơi mà Chúa đặt để chúng ta hay không, thì nó được chứng minh trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt các thiên sứ và tất cả mọi người, chúng ta có đâm rễ vững nền trong sự yêu thương hay không, trong Đức Chúa Giêsu Christ hay không, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hay không, nó nằm ngay chỗ đó. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết. Câu này rất là quan trọng. Bây giờ học cái gì, làm cái gì, trong chức vụ nào, tin Chúa bao lâu, thì đây là điều để cho chúng ta nhận biết nè. Là chúng ta có biết được sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết không? Hay là chúng ta dùng mọi sự thông biết hơn sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ? Nhiều khi chúng ta biết rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lại không biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ và cơ nghiệp Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Và chúng ta đối xử không tốt với Đức Chúa Giêsu. Hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy có một cái sự liên kết không? Nhờ Đức Thánh Linh mạnh mẽ trong lòng, Đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta, bắt đầu giúp chúng ta được trưởng thành, được sâu nhiệm, được hiệp một với các thánh đồ, và bắt đầu chúng ta mới hiểu được tình yêu thương của Đấng Christ. Và khi chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta sẽ sống bởi tình yêu thương của Đấng Christ. Và Đức Chúa Jesus Christ Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài phó chính mạng sống của Ngài cho chúng ta. Đó là tình yêu. Và tình yêu của Chúa là tình yêu đời đời, không thay đổi. Nói như vậy nó khó quá. Tôi là người mà nhiều khi tôi bận, nhiều khi tôi bực, nhiều khi tôi chán, nhiều khi tôi bị người ta đối xử không tốt, làm sao mà tôi yêu cái người đó được? Đúng, không sai. Xác thịt này nó chỉ yêu những cái nó thích. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta yêu những người mà họ không thích chúng ta, mà chúng ta không thích họ, mà Chúa Ngài giúp cho chúng ta yêu được, vì chúng ta được gắn chặt trong cái dòng sông sự sống của Chúa, trong cái nhựa sống của Chúa, thì Ngài tự tuôn đổ chính mình Ngài cho chúng ta, trong chúng ta, qua chúng ta, Ngài sống dùng cho chúng ta. Và trong câu 20, và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Chúng ta thấy không? Quyền lực cảm động đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ngày hôm nay chúng ta rất là thích cái phần sau. Có nghĩa là Chúa ơi, Chúa làm cho chúng con vượt trỗi hơn mọi việc cầu xin suy tưởng. Tiền bạc của chúng con nó tăng lên, nhà cửa chúng con nó nhiều ra, xe cộ chúng con mới luôn, con cái của chúng con nổi tiếng, đời sống của chúng con thoải mái. Chúa làm trỗi hơn hay Chúa? Bây giờ con chưa có biết cách, con cầu nguyện bây giờ Chúa cho nó nhiều hơn như vậy, y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Cái nghĩa là nơi vinh hiển Chúa cho cái gì đó là tải hết xuống cho con, con xài hết Chúa ơi. Nhưng mà ở đây, với cái sự thông biết của Chúa về nước của Đức Chúa Trời, về cõi đời đời, chúng ta có hiểu không? Và những linh hồn hư mất, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài làm cho nhiều người được cứu, Ngài phấn hưng đất nước của chúng ta, Ngài phấn hưng đời sống của chúng ta, con cái của chúng ta. Khi chúng ta xin điều đó, Chúa làm trỗi hơn. Chúa ơi, con muốn biết Ngài nhiều hơn, con muốn yêu thương Ngài nhiều hơn, con muốn đầu phục Ngài nhiều hơn, con muốn trải nghiệm tình yêu thương, sự vinh hiển của Chúa trong đời sống của chúng con, để đem nhiều người đến cho Chúa Giêsu. Và qua đời sống của chúng con, Chúa được vinh hiển bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Những bài trước chúng ta đã học điều này. Chính Đức Thánh Linh của Chúa làm hết những điều này. Chính Đức Thánh Linh của Chúa sẽ cảm động trong chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài là thần linh và sự sống. Con đồng ý với Phaolô để cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến cho con được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng kể từ giờ phút này. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng của con. Con không xua đuổi Ngài nữa. Con không để Ngài đứng ngoài cửa nữa. Mà Chúa Giêsu ơi, Ngài sẽ ngồi trên ngai lòng của con kể từ giờ phút này. Để con, khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, con được vững vàng trong sự yêu thương, con biết chắc được tình yêu của Chúa và Ngài giúp cho chúng con yêu thương Ngài. Giúp cho chúng con hiệp một với các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúa ơi, để kể từ giờ phút này, con không học lời Chúa một cách cạn cợt, hời hợt nữa. Con không học để cho biết rồi nói, mà chúng con muốn học để chính đời sống đức tin của chúng con được vững vàng, gia đình của chúng con được vững vàng, vì cơn hoạn nạn sẽ xảy đến trên toàn thế gian. Những điều này nó đang đến, nhưng mà khi con xây dựng đức tin của con trên vầng đá của Đức Giêsu, được gắn chặt với Ngài, thì chính Ngài sẽ giữ lấy chúng con. Và Chúa ơi, giờ phút này, chúng con muốn biết được sự yêu thương của Đấng Christ. Chúng con muốn hiểu được tình yêu thương của Đấng Christ, sống trong tình yêu thương của Đấng Christ. Và cho chúng con nhận rằng, hiểu rằng, tình yêu thương của Đấng Christ trỗi hơn mọi sự thông biết. Ngài là quý nhất, Ngài là tốt nhất. Và cho con được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng con bởi Đức Chúa Giêsu được hình thành trong chúng con về thuộc linh cũng như thuộc thể, để giúp cho chúng con ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con xây dựng một vương quốc riêng cho mình, xây dựng trên sự công bình riêng của chúng con, thì đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Và kể từ giờ phút này, chúng con dời đức tin của mình vào trên nền lẽ thật là lời hằng sống của Ngài, vào Đức Chúa Giêsu Christ là vầng đá của mọi thời đại, không hề di chuyển, không hề rúng động, không bị hao mòn sụp đổ. Và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi quyền lực của Ngài cảm động trong chúng con, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc con cầu xin hoặc suy tưởng. Con biết ơn Ngài, con ngợi khen Ngài, con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa tự do hành động trong chúng con kể từ giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Cái thứ 8, Đức Thánh Linh ban sự vui mừng mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Chúng ta đang sống trong một thời đại hết khó khăn này nó đến khó khăn khác. Mà nếu mà chúng ta chờ cho đến hết sự khó khăn thì chúng ta không biết đến khi nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa cảnh báo trước giặc giã, đói kém, động đất, dịch lệ, nhiều thứ nó xảy ra. Và bây giờ nó đang ứng nghiệm từng phần một. Cho nên nếu mà không bước đi với Chúa đó, không nhờ Thánh Linh của Chúa để giữa những cái sự khó khăn đó, thì chúng ta không đứng nổi. Và chúng ta cũng không làm được gì cả, bị tê liệt. Và hội thánh Thessalonica, họ gặp rất là nhiều sự khó khăn bắt bớ. Ở trong Thessalonica nhất đoạn 1 câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Chưa có một người nào mà bị nhiều hoạn nạn giống như ông Phao-lô. Ông bị tù đầy, bị đánh đập, bị ném đá, bị nguy trên sông bến, nguy với anh em giả dối, ở trong thành, ở ngoài thành, bất cứ nơi nào ông đi thì cái sự hoạn nạn dường như nó đang chờ ông. Vì sao? Vì ông mang trong người một sự sức dầu rất là bất phá, đó là đem tin lành quyền phép của Chúa để giải cứu những người đang bị cầm buộc bởi gông xiềng của Satan. Cho nên ma quỷ rất là ghét ông, nhưng mà Chúa rất là thương ông. Cho nên Chúa sử dụng cuộc đời của Phao-lô. Ngày hôm nay chúng ta đọc được những thư tín của Phao-lô, là đa số những thư tín ông viết ở trong tù. Và đây, hội thánh Thessalonica bắt chước Phao-lô. Và Phao-lô đã nhận lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh. Vì cái trái thứ hai mà Thánh Linh Chúa ban cho, đầu tiên là yêu thương đến vui mừng. Và Phao-lô rất là yêu mến Chúa một cách thật sự. Và sau đó sự vui mừng của Chúa, sự sức dầu của sự vui mừng đến trên ông. Cho nên tất cả những cái hoạn nạn khó khăn, chính cái sự sức dầu của sự vui mừng đó giúp ông vượt qua những sự khốn khó trên thế gian này. Vì ông biết ông đang hầu việc ai, ông nhờ cậy ai. Chúng ta cũng vậy. Và hội thánh Thessalonica nối bước theo ông. Vì chúng ta thấy những người trong hội thánh nhiều khi đâu có phải ai cũng đều hiểu Chúa, biết Chúa đâu. Nhưng mà nhìn chúng ta, họ nhìn chúng ta để họ biết Chúa của chúng ta như thế nào. Và Phao-lô, ông làm gương cho hội thánh của Chúa. Khi ông đối diện những sự khó khăn, ông là một tấm gương rất là tốt. Vì sao? Vì ông bước trước Chúa Giê-xu, chứ đâu có phải tự ông tốt. Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta nhìn theo gương của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được trở nên giống như Ngài. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta thích, con thích giống Chúa Giê-xu ha, đặt tay cầu nguyện, ra lệnh cho ma quỷ phải thả người ta ra và kêu người chết sống lại. Những quyền năng Chúa Giê-xu làm, Chúa ơi, con thích là Chúa Ngài cho phép con, để con tin Ngài, để con không những làm những việc Ngài làm mà làm những việc lớn hơn nữa. Nhưng mà lúc gặp khốn khó, thử thách, chúng ta có Đức Thánh Linh để Ngài giúp cho chúng ta vui mừng hay không? Đây là bài trắc nghiệm cho những người bước đi với Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy mỗi ngày, ngay cả trong gia đình bắt bớ chúng ta, ngay cả trong hội thánh bắt bớ chúng ta, chỗ làm bắt bớ chúng ta, nhưng mà khi chúng ta có sự vui mừng của Đức Thánh Linh, với sự sức dầu của Ngài, Ngài giúp cho chúng ta được vui mừng. Và chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã được Đức Chúa Cha sức dầu bằng sự vui mừng. Cho nên Ngài đến thế gian này, Ngài mang cái sự sức dầu đó để Ngài trải qua những cái sự đau khổ, tổn thương, từ chối, đánh đập, sỉ nhục, trần truồng, đến nỗi bị chết trên thập tự giá một cách rất là sỉ nhục. Nhưng mà Ngài vui về điều đó, vì Ngài thấy chúng ta sẽ được cứu, Ngài thấy những khuôn mặt sẽ được tự do, Ngài thấy những con cái của Ngài sẽ được bước vào trong cõi đời đời của Ngài. Cho nên Ngài vui lòng để làm điều đó cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, nhiều khi chúng con thiếu sự vui mừng. Chúng con vui khi chúng con nhận quà, nhận tiền, nhận phần thưởng. Chúng con vui khi người ta ca ngợi chúng con, yêu thương chúng con, đối xử tốt với chúng con. Nhưng mà gặp khó khăn, điều đầu tiên là chúng con rất là buồn. Và Chúa ơi, có những lúc chúng con vượt qua được, có những lúc chúng con buồn hết năm này đến tháng kia. Giờ phút này, bởi đức tin trong danh của Đức Chúa Giêsu, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng con rồi. Cho nên chúng con tiếp nhận sự sức giàu của sự vui mừng đầy dẫy trên mỗi chúng con, đầy vào trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, để con nhận biết rằng Chúa Giêsu thế nào, chúng con thế ấy. Ngài khốn khổ, Ngài chịu hy sinh để Ngài mặc lấy sự vinh hiển Đức Chúa Cha ban cho Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng con đừng ngạc nhiên khi những điều thử thách xảy đến cho chúng con, vì chúng con đang giống Đức Chúa Giêsu. Và nhờ Thánh Linh của Ngài giúp Đức Chúa Giêsu, thì Thánh Linh của Chúa cũng giúp cho chúng con được vui mừng ở trong Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con giữ sự vui mừng này, để không ai cướp lấy sự vui mừng của chúng con, vì ma quỷ sẽ sai người đến để ăn cướp sự vui mừng của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Điều số 9, đó là Đức Thánh Linh ban cho sức mạnh và sự tinh quyết về đạo Tin Lành. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5: Vả đạo Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tin Lành của Chúa không phải là đạo nói, đạo suông, mà Tin Lành của Chúa, vì nhờ Thánh Linh ở trong chúng ta, là đấng quyền phép đang ở trong chúng ta. Chúng ta nói là con cảm ơn Đức Thánh Linh là đấng quyền phép đang ở trong con. Và nhờ Đức Thánh Linh đó, Ngài cho chúng ta những lời nói kèm theo những hành động. Nói yêu thương là hành động yêu thương. Nói Chúa quyền năng là Chúa bày tỏ quyền năng. Chúa của sự vui mừng, chúng ta bày tỏ sự vui mừng nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và những lời nói của chúng ta nó có một cái sức mạnh, vì chúng ta biết Ngài là ai, chúng ta hiểu điều chúng ta đang tin. Lời nói của chúng ta không những có sức mạnh mà tinh quyết nữa, vững vàng ở trong Ngài. Ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 12 phần B, ông Phaolô nói gì? Vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Từ khi ông bắt đầu ông nhận biết Chúa, thì ông phó thác cuộc đời của mình cho Ngài. Ông tin vào Ngài, và Ngài đã gìn giữ ông, giúp đỡ ông, để ông hoàn thành cái công việc mà Đức Chúa Trời Ngài giao cho ông. Trong Colossae đoạn 1 câu 29: Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Ông để Đức Thánh Linh hành động trong ông. Ông đầu phục Đức Thánh Linh, ông để Ngài dẫn dắt. Cái nào Chúa cho ông làm, Chúa không cho, ông không dám đi. Và nhờ sức quyền năng đó giúp cho ông chiến đấu và thắng hết tất cả những cái gì trở ngại trong cuộc đời của ông. Có những lúc ông cũng buồn chứ, có những lúc ông đói, ông khổ, ông lạnh. Nhưng mà nhờ đấng đang hành động trong ông đó, giúp đỡ ông. Bây giờ đấng đó đó muốn giúp đỡ chúng ta, hành động trong chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh cho chúng con. Và đạo mà chúng con đang tin này đó, không phải là đạo nói, không phải là lý thuyết suông, mà là bởi quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Xin sự sức dầu của Chúa trên đức tin của chúng con, để đức tin của chúng con bởi quyền năng của Ngài, Ngài làm cho chúng con bởi sức mạnh của Ngài, bởi sự tinh quyết của Ngài, để chúng con sống và giảng tin lành. Vì Chúa ơi, Phaolô đã biết tin vào đấng nào, cho nên đấng đó đã gìn giữ sự ông phó thác cho đến ngày đó. Con cũng vậy. Xin đấng có quyền năng là Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng của con, đầy dẫy trong chúng con, giúp cho chúng con, vì Ngài thắng trận dùm cho chúng con. Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus Christ từ cái chết sống lại, thì Ngài cũng khiến thân thể hay kế của chúng con được sống lại với Ngài kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Xin Chúa ngày ban phước cho anh chị em, và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học thêm những điều kế tiếp để chúng ta biết được đấng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi Chúa Giêsu đó đang hành động trong chúng ta, đang muốn giúp đỡ chúng ta, đang chiến thắng trong chúng ta, đang đối diện kẻ thù của chúng ta, đang an ủi khích lệ dẫn chúng ta, chỉ cho chúng ta biết lẽ thật của Ngài, và cho chúng ta nhớ những điều Chúa dạy dỗ, và Ngài bày tỏ cho chúng ta những điều sẽ xảy đến. Xin Thánh Linh Chúa tự do hành động trong chúng ta kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta mở tấm lòng của mình ra. Chúng ta hoan nghênh Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Cha đã ban Đức Chúa Giêsu cho chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài ban Thánh Linh của Ngài từ nơi Cha cho mỗi chúng con. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã ngự vào lòng của chúng con bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng con nối kết với Đức Chúa Giêsu, với Đức Chúa Cha cũng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho chúng con biết tôn trọng Ngài. Đức Thánh Linh ơi, chúng con yêu thương Ngài. Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Và cho chúng con lệ thuộc vào Ngài giống như Đức Chúa Giêsu lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng con để chúng con noi theo. Cảm ơn Chúa vì gương của Phaolô và của những người hội thánh Thessalonica. Chúa ơi, nếu trong những ngày qua mỗi lần chúng con gặp sự khó khăn, bực bội là chúng con tức giận, bày tỏ những thái độ mà người ta không thấy Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con, không thấy những trái của Thánh Linh trong cuộc đời của chúng con, chúng con làm buồn lòng Thánh Linh Ngài. Chúng con làm cho danh Chúa bị nói phạm giữa người ngoài. Xin Chúa tha thứ, thay đổi con kể từ giờ phút này. Tự con không làm cho mình tốt hơn được, mà chính Chúa Ngài biến đổi con từ một con người thất bại đến một con người mặc lấy quyền năng đắc thắng của Đức Chúa Giêsu. Và nhờ sức toàn năng của Chúa hành động trong chúng con một cách có quyền, xin Chúa dạy cho chúng con biết cách để bước theo Ngài, để làm việc với Ngài, để thưa chuyện với Ngài, vì Ngài là tất cả cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hướng về Ngài. Và Đức Thánh Linh Ngài đến để tôn vinh Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Chúa kể từ giờ phút này, Chúa Giêsu được vinh hiển trong đời sống của chúng con, qua đời sống của chúng con, mà không phải bởi nỗ lực riêng, công đức riêng của chúng con, mà bởi chính mình Ngài. Và Ngài nhận hết mọi sự vinh hiển. Ô, tối nay chúng con có chỗ cho Ngài. Tối nay chúng con vui mừng để chào đón Ngài. Xin Ngài đầy dẫy Thánh Linh của Chúa trong mỗi một chúng con. Và những gì chúng con học biết, chúng con sẽ nhớ và ứng dụng mỗi ngày, để càng ngày chúng con hiểu Chúa nhiều hơn, kính sợ Chúa nhiều hơn, yêu thương Chúa nhiều hơn, và đầy dẫy chính mình Ngài nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.